Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua 61 triệu liều vaccine COVID-19. Ba người ở Quảng Ngãi bị bắt vì các bài viết xâm phạm trên Facebook. Kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo kẻ bắt nạt Trung Quốc sẽ nát đầu. Và Nhật Bản, Philippines tổ chức tập trận không quân chung đầu tiên. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Việt Nam quyết định phân bổ thêm 7,65 nghìn tỷ đồng để mua thêm 61 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer, truyền thông nhà nước loan tin. Trong một quyết định ký vào ngày 30 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái bổ sung kinh phí 7,65 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 31 triệu liều vaccine do Pfizer sản xuất và 30 triệu liều vaccine do AstraZeneca sản xuất. Trong số hơn 7,65 nghìn tỷ này, có 5,1 nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 2,55 nghìn tỷ đồng từ nguồn quỹ vaccine phòng COVID-19, cũng theo quyết định ngày 30 tháng 6. Vào tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho biết công ty Pfizer của Mỹ sẽ cung cấp 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong quý 3 và quý 4 2021, đảm bảo đúng lộ trình hai bên đã thống nhất và bán vaccine cho Việt Nam với giá thấp nhất. Phát biểu tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã tiếp cận được khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn viện trợ ký hợp đồng cung ứng trong năm 2021. Ông cho biết thêm rằng số lượng đang được đàm phán là 45 triệu liều và tiếp tục tìm kiếm đàm phán các nguồn vaccine khác. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 29 tháng 6, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do chương trình COVAX Facility hỗ trợ và hơn 400.000 liều đặt mua và gần 1,5 triệu liều do các nước hỗ trợ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 29 tháng 6, Việt Nam có hơn 3,61 triệu liều vaccine được tiêm, trong đó có gần 200.000 người được tiêm đủ 2 liều. Với dân số hơn 96 triệu người, Việt Nam được biết là một trong các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất trong khu vực. Về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hôm 1 tháng 7 nhận định rằng dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông, nhưng trên phạm vi cả nước, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 1 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 17.312 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó có 81 ca tử vong. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 4.485 ca lây nhiễm và 11 ca tử vong. Hôm 30 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giam 3 người vì cho rằng họ đã sử dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Báo Quảng Ngãi loan tin rằng ông Bạch Văn Hiền, 34 tuổi, ông Phùng Thanh Tuyến, 38 tuổi và ông Lê Thanh Trung, 41 tuổi, cùng ở thành phố Quảng Ngãi, đã đăng tải trên Facebook nhiều thông tin tài liệu có nội dung xâm phạm quyền lợi lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân các lãnh đạo đảng nhà nước. Báo Pháp luật Online dẫn lời nhà chức trách cho biết ba người này đã xâm phạm lợi ích của tòa án, công an, quân đội, thanh tra, đài VTV, tuyên giáo và cá nhân lãnh đạo đảng nhà nước. Báo Quảng Ngãi dẫn lời đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi nói, mặc dù đã được lực lượng an ninh công an tỉnh Quảng Ngãi gọi hỏi răn đe, cảnh báo, song những đối tượng này vẫn phớt lờ, thậm chí còn thách thức pháp luật. Trong diễn biến liên quan, hôm 30 tháng 6, chính quyền Hà Nội đã bắt giam nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn gọi là Lê Dũng Vô Va, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức nhân quyền Article 19 ở Anh đã lên tiếng quan ngại về việc bắt giữ ông Dũng, gọi đó là việc sách nhiễu những tiếng nói độc lập. Vào đầu năm 2021, Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bằng cách kiềm hãm quyền tự do ngôn luận. Cơ quan của Liên Hợp Quốc lo ngại về việc sử dụng những điều luật định nghĩa mơ hồ ở Việt Nam để giam giữ một cách tùy tiện ngày càng nhiều và các nhà báo, blogger, những người đưa ra ý kiến bình luận và những người bảo vệ nhân quyền. Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia trên thế giới trong bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí năm 2020 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố vào hồi tháng 4. Nhà nước Việt Nam nói rằng Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng trước khẳng định tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam vẫn được thể hiện rõ thông qua phát triển đa dạng về các loại hình và nội dung của báo chí Việt Nam và rằng có đến hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng mạng Internet và mạng xã hội quốc tế và trong nước.
Quân nhân Trần Đức Đô, người đã chết trong hoàn cảnh gây nhiều nghi vấn, vừa được gia đình đưa đi an táng vào chiều ngày 1 tháng 7. Một người dì của quân nhân này xác nhận thông tin với VOA. Người dì có tên là Trang cho hay là anh Đô, 19 tuổi, được chôn cất tại Nghĩa Trang thôn Đà Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Như VOA đã đưa tin, bà Trang và người thân của anh Đô trong 3 ngày vừa qua đăng nhiều bài ảnh và video lên mạng xã hội, cáo buộc rằng anh bị tra tấn dã man và bị đánh chết tại một đơn vị của quân đội đóng quân tại tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị này thông báo cho gia đình rằng anh Đô thất cổ tự tử hôm 28 tháng 6, theo lời tường thuật của bà Trang. Tuy nhiên, phía gia đình căn cứ vào tình trạng thi thể của anh Đô có nhiều vết thương toàn là chỗ hiểm, đã khẳng định là anh bị giết hại và đã có kẻ tạo hiện trường giả. Trong khi đó, trường quân sự quân khu 1 ra báo cáo chính thức về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô được báo chí nhà nước Việt Nam trích đăng. Trong đó cho hay rằng trong một buổi huấn luyện tại thao trường Bàn Đạt, tỉnh Thái Nguyên, anh Đô xin phép đơn vị đi ra ngoài vệ sinh lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6 và sau đó 30 phút đơn vị tìm thấy anh Đô trong tư thế treo cổ tự tử trên cây phía sau khu vệ sinh của thao trường. Quân nhân này được đưa đi bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên để cấp cứu nhưng lúc 15 giờ 30 cùng ngày bệnh viện thông báo không cứu được, vẫn theo báo cáo của đơn vị quân đội. Trong các ngày từ 28 đến 30 tháng 6, dì Trang của anh Đô đăng nhiều bài và video lên mạng xã hội thể hiện rằng gia đình không thấy thuyết phục về thông tin của đơn vị quân đội. Họ mong muốn có một cuộc điều tra nghiêm túc, bao gồm cả khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và minh oan cho anh Đô. Thông tin trên mạng xã hội cho thấy là gia đình anh Đô ban đầu muốn bảo quản thi thể của anh nhằm giữ lại các chứng cứ. Họ đã liên lạc với các nhà xác trong khu vực nhưng đều bị từ chối và vì vậy đã phải mua tủ đông để làm việc này. Tuy nhiên, theo tường thuật của báo chí trong nước, sau khi các đại diện của quân đội và chính quyền địa phương gặp mặt tuyên truyền vận động với gia đình, họ đã tổ chức an táng anh Đô vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 7. VOA cố gắng tìm hiểu qua dì Trang của anh Đô xem phía quân đội và chính quyền có cam kết thế nào với gia đình về việc làm rõ cái chết của anh và được bà trả lời.
Cái này thì gia đình cũng không thể tiết lộ được nhiều. Bây giờ con người đang người ta làm việc với bố mẹ của Trần Đức Đô á, chị em cũng không có ở đấy.
Bà Trang nói thêm với VOA rằng ở thời điểm hiện nay, báo chí khó có thể tiếp xúc được với bố mẹ anh Đô vì họ đang rất buồn bã, không muốn gặp ai cả. Nói với báo chí Việt Nam về vụ này, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 1, cho hay cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra. Vẫn báo chí trong nước dẫn lời Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn Quân khu 1, cho biết rằng có 4 đơn vị đang tham gia điều tra về vụ quân nhân trẻ Trần Đức Đô tử vong. Đó là Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra Hình sự và Cục Bảo vệ An ninh đều của Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan này sẽ nhận định đánh giá trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác khách quan về nguyên nhân làm cho anh Đô tử vong, theo tin trên các báo trong nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1 tháng 7 cảnh báo rằng các thế lực nước ngoài mưu toan bắt nạt Trung Quốc sẽ phải nát đầu, đồng thời ca ngợi một thế giới mới do người dân tạo ra khi Đảng Cộng sản cầm quyền đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập, theo Reuters. Trong bài phát biểu kéo dài một giờ ở quảng trường Thiên An Môn, ông Tập cam kết xây dựng quân đội Trung Quốc, thống nhất Đài Loan và nói rằng sự ổn định xã hội sẽ được đảm bảo ở Hồng Kông trong lúc bảo vệ an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc không chỉ giỏi phá bỏ thế giới cũ nát, mà họ còn giỏi tạo ra một thế giới mới. Reuters dẫn lời ông Tập, nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nói: "Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu được Trung Quốc." Chủ tịch Tập nói thêm. Ông Tập và Đảng Cộng sản đang gia tăng uy thế giữa lúc Trung Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 và thể hiện lập trường quyết đoán hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện đang đối mặt với những chỉ trích từ bên ngoài về sự kìm kẹp Hồng Kông và cách đối xử với người dân tộc thiểu số ở Tân Cương, đồng thời đang đối mặt với triển vọng dân số xấu đi ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn. Một cuộc khảo sát đối với 17 nền kinh tế tiên tiến do Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy quan điểm về Trung Quốc nhìn chung vẫn tiêu cực và niềm tin vào ông Tập gần đến mức thấp lịch sử. Hôm 1 tháng 7, ông Tập nói rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc khuất phục họ. Bất cứ ai dám làm điều đó sẽ phải nát đầu trước trường thành bằng thép được ràng bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc. Reuters dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc nói, khiến nổ ra một tràng pháo tay từ 70.000 khán giả được mời dự lễ tại quảng trường lớn ở trung tâm Bắc Kinh. Cụm từ này sau đó đã trở thành cụm từ thịnh hành nhất trên trang mạng Weibo của Trung Quốc vào sáng ngày 1 tháng 7. Reuters dẫn lời ông Tang Renwu, giáo sư quản lý công Đại học Sư phạm Bắc Kinh nói rằng bài phát biểu cứng rắn của ông Tập là để đáp lại những nỗ lực của Mỹ và phương Tây trong việc kiềm chế và đàn áp Trung Quốc. Phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường của ông Tập sẽ có tác dụng khơi dậy tình cảm yêu nước và tinh thần dân tộc hơn nữa trong người dân Trung Quốc, giáo sư Tang nói. Với quân đội được hiện đại hóa nhanh chóng đã thúc đẩy mối quan tâm ngày càng tăng của các nước láng giềng và ở phương Tây, Trung Quốc sẽ xây dựng các lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển, đưa lên các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, Reuters dẫn lời Chủ tịch Tập nói. Ngoài ra, ông Tập nói thêm rằng việc giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa sự thống nhất hoàn toàn của Trung Quốc là một nhiệm vụ lịch sử không thể thay đổi của Đảng Cộng sản. Tất cả con dân Trung Quốc, bao gồm cả đồng bào ở hai bờ eo biển Đài Loan, phải cùng làm việc với nhau và tiến lên trong tình đoàn kết, kiên quyết đập tan mọi âm mưu Đài Loan độc lập, ông Tập nói. Về Hồng Kông và Macau, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ trung thành với lời lẽ và tinh thần của nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Theo đó, cả hai được hứa hẹn sẽ có mức độ tự chủ cao.
Không quân Nhật Bản và Philippines sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên vào tuần tới. Reuters dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila cho biết vào ngày 1 tháng 7, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang ngày càng sâu sắc hơn. Cuộc huấn luyện song phương của không quân về cứu trợ nhân đạo và thảm họa mà Đại sứ quán Nhật mô tả là cột mốc quan trọng cho hợp tác quốc phòng chung sẽ diễn ra từ ngày 5 cho đến ngày 8 tháng 7 tại căn cứ không quân Clark, vốn là một cơ sở quân sự của Mỹ trước đây ở miền Bắc Philippines. Tham gia tập trận sẽ có một máy bay vận tải quân sự C-130H của Nhật Bản và các quân nhân cùng với các phi công Philippines diễn tập mô phỏng việc vận chuyển hàng cứu trợ ở các khu vực bị cô lập. Reuters dẫn lời thiếu tá Mizuno Masaki, chỉ huy đơn vị của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản nói rằng, Nhật Bản và Philippines đều là những quốc gia thường xuyên xảy ra thiên tai và chúng ta có thể chia sẻ rất nhiều điều về các hoạt động cứu trợ thiên tai để cứu người. Các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Philippines đều có những mâu thuẫn với Trung Quốc về các hoạt động của tàu và máy bay của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra giữa bối cảnh các đồng minh khác của Hoa Kỳ cũng đang thực hiện các bước đi lớn nhằm duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, bao gồm cả các cuộc tuần tra của hải quân giữa tình trạng quân sự hóa ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhật Bản đã hỗ trợ cho Philippines sau khi siêu bão Haiyan tàn phá nước này vào năm 2013, khiến cho hơn 6.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn gia đình mất nhà cửa. Vào tháng 1 năm 2015, Nhật Bản và Philippines đã ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn, và hai nước kể từ đó đã tiến hành 17 cuộc tập trận hải quân chung. Nhật Bản cũng đã chuyển giao các thiết bị quốc phòng và công nghệ để giúp cho Philippines tăng cường tuần tra ở Biển Đông.
Các tàu chiến của Nga đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Hắc Hải. Hạm đội Hắc Hải của nước này cho biết hôm 1 tháng 7, giữa lúc Ukraine và các nước NATO tổ chức diễn tập quân sự trong cùng một khu vực lớn hơn, theo tin từ Reuters. Các cuộc tập trận Sea Breeze do Ukraine và Mỹ dẫn đầu diễn ra khi căng thẳng gia tăng giữa NATO và Moscow sau khi Nga hồi tuần trước cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của một tàu chiến Anh để xua tàu này ra khỏi vùng lãnh hải của họ gần Crimea. London nói họ không công nhận các tuyên bố của Moscow về vụ việc gần bán đảo mà Nga sáp nhập của Ukraine vào năm 2014. Moscow đã kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận Sea Breeze trước khi cuộc tập trận này bắt đầu, và Bộ Quốc phòng Nga nói họ sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần thiết. Hạm đội Hắc Hải của Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 1 tháng 7 do hãng thông tấn Interfax đưa tin rằng các thủy thủ của hai tàu đổ bộ lớn đã bắn vào các mục tiêu trên biển và trên không ở Hắc Hải. Cuộc diễn tập diễn ra 2 ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea. Trong các bình luận riêng biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang theo dõi một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ý sau khi nó đi vào Hắc Hải hôm 1 tháng 7, Interfax đưa tin. Cuộc tập trận Sea Breeze 2021 kéo dài 2 tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 quân nhân từ NATO và các đồng minh khác, cùng khoảng 30 tàu và 40 máy bay với tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tham gia.
Hoa Kỳ vừa kết thúc chương trình cho phép Campuchia gửi sinh viên đến học tại các học viện quân sự hàng đầu của Mỹ. Một quan chức đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hôm 1 tháng 7, một dấu hiệu căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước. Washington từng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Campuchia, khi quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ Aaron Swatches cho biết, quyết định chấm dứt chương trình được đưa ra sau khi Campuchia chấm dứt một số lĩnh vực hợp tác quân sự. Ông Swatches nói với VOA rằng, sau khi Campuchia cắt giảm hợp tác trong một số lĩnh vực quân sự truyền thống song phương, nước này đã mất tư cách tham gia chương trình Học viện quân sự của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo lời phát ngôn viên của Mỹ, thì sinh viên Campuchia hiện đang theo học tại các học viện quân sự của Hoa Kỳ sẽ được phép hoàn thành chương trình đại học của họ. Phát ngôn viên của Mỹ cho biết thêm rằng, Hoa Kỳ đã khuyến khích chính phủ Campuchia hỗ trợ sinh viên của mình phần học phí còn lại. Trong các thập niên gần đây, một số nhân vật nổi bật của Campuchia, trong đó có Hun Manet, là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, đã tốt nghiệp Học viện quân sự West Point, danh tiếng của Hoa Kỳ. Hun Manet hiện là phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia và phát ngôn viên của chính phủ Campuchia không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vấn đề này.
Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy ngày thứ Năm được Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bổ nhiệm làm một thành viên của Ủy ban đặc tuyển điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các nhà lập pháp khi đó đang thực hiện thủ tục chứng nhận chiến thắng bầu cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Vụ bạo động khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một viên cảnh sát của lực lượng cảnh sát điện Capitol. Bà Murphy, dân biểu Đảng Dân chủ đại diện một địa hạt Quốc hội ở bang Florida, nói bà vinh dự được bổ nhiệm vào Ủy ban đặc tuyển Hạ viện để điều tra vụ tấn công và cam kết sẽ hoàn thành trách nhiệm trang trọng. Mục tiêu của tôi đơn giản và rõ ràng, tìm kiếm sự thật chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra, để chúng ta có thể bảo đảm rằng nó sẽ không xảy ra lần nữa, bà nói trong một thông cáo. Các dự kiện dẫn dắt tới đâu và tới người nào, tôi sẽ theo tới đó, không dựa trên kết luận đã định sẵn và thông qua lăng kính hoàn toàn phi đảng phái. Bà Pelosi cho biết Chủ tịch Ủy ban sẽ là dân biểu Benny Thompson, dân biểu dân chủ từ bang Mississippi, người hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện và đã dẫn đầu nỗ lực của phe Dân chủ cố gắng thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật thành lập một ủy ban lưỡng đảng. Các thành viên khác bao gồm các nghị sĩ của Đảng Dân chủ là Zoe Lofgren từ California, Adam Schiff từ California, Pete Aguilar từ California, Jamie Raskin từ Maryland và Elaine Luria từ Virginia. Bà Pelosi cũng bổ nhiệm dân biểu Liz Cheney, một trong những nghị sĩ Cộng hòa hiếm hoi chỉ trích mạnh mẽ ông Trump về vai trò của ông trong vụ bạo loạn. Bà là con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney. Việc bổ nhiệm bà Cheney diễn ra sau khi bà bị tước mất vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện sau biểu quyết của bà ủng hộ luận tội Tổng thống Trump và sau cảnh báo của lãnh đạo thiểu số Cộng hòa Kevin McCarthy rằng các nghị sĩ Cộng hòa chớ nên chấp nhận sự bổ nhiệm từ bà Pelosi. Bà Murphy, tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, hiện là nghị sĩ gốc Việt duy nhất trong Quốc hội Hoa Kỳ. Bà từng lên tiếng đã kích vụ bạo loạn là cản trở tiến trình dân chủ của chúng ta và lật ngược cuộc bầu cử tự do và công bằng. Bà nói trong thông cáo, gia đình tôi chạy lánh một đất nước độc tài khi tôi còn là một em bé. Chúng tôi được Hải quân Mỹ giải cứu và cho tị nạn ở Mỹ. Tôi yêu đất nước này không nói nên lời. nhìn thấy thành trì của nền dân chủ Mỹ bị tấn công là một lời nhắc nhở rằng nền dân chủ của chúng ta không tự thân duy trì. Nó cần được gìn giữ và bảo vệ bởi những người yêu nước Mỹ thuộc mọi quan điểm chính trị. Là một trong những ngôi sao đang lên trong đảng Dân Chủ với lập trường ôn hòa và chủ trương hợp tác lưỡng đảng, bà Murphy đang phục vụ nhiệm kỳ thứ ba kể từ khi đắc cử lần đầu tiên vào năm 2016.
Mỹ vẫn đang cân nhắc về hạn chế du hành do COVID-19 đối với các du khách nước ngoài, nhưng không có ý định rút cuộc sẽ yêu cầu mọi người phải tiêm chủng mới được nhập cảnh Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 30 tháng 6, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho hay các giới chức Mỹ vẫn đang liên lạc với các đối tác Canada, châu Âu và các nơi khác để quyết định khi nào và làm thế nào để gỡ bỏ những hạn chế về du hành một cách an toàn. Đó không phải là ý định của chúng tôi, bà Psaki nói với phóng viên tại Tòa Bạch Ốc khi được hỏi là liệu chính phủ Mỹ có yêu cầu du khách phải tiêm vaccine COVID rồi mới được nhập cảnh Mỹ hay không. Trước sự lây lan của biến thể Delta gây quan ngại ngày càng tăng, bà Psaki loan báo Mỹ có kế hoạch gửi 2,5 triệu liều vaccine Johnson & Johnson cho Colombia.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld từ trần thọ 88 tuổi, theo tin gia đình loan báo hôm 30 tháng 6, nhưng không nói rõ ngày giờ ông tạ thế. Ông Rumsfeld cùng với Bộ trưởng Quốc phòng thời chiến tranh Việt Nam Robert McNamara được xem là hai nhân vật quyền lực nhất trong chức vụ này. Thời ông Rumsfeld lãnh đạo Ngũ Giác Đài, lực lượng Mỹ đã nhanh chóng lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein, nhưng sau đó không duy trì được trật tự và luật lệ tại Iraq và nước này rơi vào xáo trộn với cuộc nổi dậy đẫm máu và bạo động giữa người Hồi giáo Shia và Sunni. Ông Rumsfeld từng hai lần đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, từ năm 1975 tới 1977 dưới thời Tổng thống Gerald Ford và từ năm 2001 tới 2006 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Năm 2004, Tổng thống Bush hai lần khước từ đơn xin từ chức của Bộ trưởng Rumsfeld sau khi xuất hiện các bức ảnh cho thấy binh sĩ Mỹ sách nhiễu tù nhân tại trại giam Abu Ghraib bên ngoài Baghdad. Vụ tai tiếng này đã khơi dậy chỉ trích quốc tế nhắm vào Mỹ. Ông Rumsfeld đích thân cho phép dùng các kỹ thuật thẩm vấn hà khắc đối với tù nhân. Cách Mỹ đối xử với những nghi can bị giam ở Iraq và các nghi can khủng bố tại vịnh Guantanamo, Cuba khiến thế giới lên án. Ông Rumsfeld trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Khi cuộc chiến Iraq lâm vào bế tắc, sự ủng hộ của công chúng giảm sút, Tổng thống Bush đã giải nhiệm Bộ trưởng Rumsfeld một ngày sau khi đảng Cộng hòa của Tổng thống bị thua đậm trong cuộc bầu cử quốc hội giữa những bất mãn về cách điều hành cuộc chiến tại Iraq. Ông Rumsfeld cũng là một doanh nhân giàu có, thành công. Ông từng là một phi công của Hải quân Mỹ, đại sứ Mỹ tại NATO và được bầu vào Hạ viện. Ông và vợ Joyce có 3 người con.
Thụy Sĩ sẽ tặng 4 triệu liều vaccine AstraZeneca mà nước này dành cho chương trình chia sẻ vaccine COVAX. Chính phủ tuyên bố ngày 30 tháng 6 để giúp giải quyết sự chênh lệch vaccine cho các nước đang phát triển. Thụy Sĩ lúc đầu dự trữ 5,4 triệu liều AstraZeneca, nhưng cơ quan hữu trách thuốc men của nước này, Swissmedic, chưa chấp thuận vaccine của AstraZeneca vì chưa nhận được tất cả dữ liệu cần thiết từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Trước đây, Thụy Sĩ loan báo dự tính tặng 3 triệu liều vaccine cho COVAX. Nay số này được nâng lên thành 4 triệu. Thụy Sĩ đặt thêm nhiều đáng kể các vaccine phát triển theo cơ chế mRNA của Moderna và Pfizer, kể cả cho năm 2022, vì chuẩn bị cho khả năng sẽ cần tiêm thêm liều tăng cường hoặc do miễn nhiễm từ các đợt tiêm đầu mai một hoặc do biến thể. Thụy Sĩ cho biết đang chú trọng vào các vaccine được phát triển theo cơ chế mRNA, như của Pfizer và Moderna, vì những vaccine này chứng tỏ hiệu nghiệm cao và dễ được cơ thể chấp nhận. Ngoài việc tặng vaccine AstraZeneca cho COVAX, Thụy Sĩ cũng tặng 157 triệu đô la cho chương trình chia sẻ vaccine này.
Giải bóng đá Euro 2020 hôm 1 tháng 7 bị đổ lỗi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng các ca nhiễm COVID-19 khi người hâm mộ đổ xô đến các sân vận động, quán bar và khán đài trên khắp châu Âu để xem cuộc tranh tài trong khi đại dịch vẫn hoành hành. Theo tin Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Đức nói cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA là hoàn toàn vô trách nhiệm khi cho phép đám đông lớn đến giải đấu. Còn Tổ chức Y tế Thế giới thì cho rằng việc các đám đông tiếp xúc với nhau ở các thành phố đăng cai Euro 2020, chuyện đi lại và nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội đã khiến cho số ca mắc bệnh mới tăng lên 10%. Bà Catherine Smallwood, quan chức cấp cao của WHO tại Copenhagen cho biết, kết quả 10 tuần có số ca nhiễm mới giảm đi trên khắp châu Âu đã kết thúc, và một làn sóng dịch mới là không thể tránh khỏi nếu như người hâm mộ bóng đá và những người dân khác mất cảnh giác. Với quy định về COVID-19 khác nhau tại các quốc gia, quy mô đám đông thường dao động từ đầy sân vận động, chẳng hạn như 60.000 người ở sân vận động Budapest, cho tới 25-45% ở các địa điểm khác, thường là khoảng từ 10.000 cho đến 15.000 khán giả. UEFA nói mức độ này là hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương tại mọi địa điểm. Cơ quan quản lý bóng đá của châu Âu nói trong một tuyên bố rằng các quyết định cuối cùng liên quan đến số lượng người hâm mộ tham dự các trận đấu và yêu cầu nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia chủ nhà và sân vận động chủ nhà nào thuộc trách nhiệm của các nhà chức trách địa phương có thẩm quyền và UEFA tuân thủ nghiêm ngặt mọi biện pháp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho rằng quan điểm của UEFA là hoàn toàn vô trách nhiệm. Ông nói, tôi không thể hiểu nổi tại sao UEFA bất hợp lý như vậy. Tôi cho đó là do chủ nghĩa thương mại. Quan chức của Đức cho rằng một trận đấu với 60.000 khán giả như ở sân vận động Puskás của Hungary và số lượng này cũng được lên kế hoạch cho trận bán kết và chung kết tại sân vận động Wembley của London chắc chắn sẽ làm cho COVID-19 lây lan rộng. Mặc dù người dân châu Âu yêu thích xem giải đấu, nhưng mối quan tâm về khả năng bị ảnh hưởng bởi sức khỏe cũng đang gia tăng. Cơ quan Y tế Scotland cho biết 1.991 người đã được xác định là tham dự một sự kiện Euro 2020 trong khi đang bị lây nhiễm. Trong khi đó, gần 1.300 người đã đến London và 397 người đã đến Wembley, nơi Anh thi đấu với Scotland. Phần Lan cho biết hơn 300 công dân của quốc gia này đã bị nhiễm bệnh khi đi ủng hộ đội nhà. Còn Phó Thủ tướng Nga kêu gọi cấm tụ tập hơn 500 người. Thành phố St. Petersburg sẽ tổ chức trận tứ kết vào thứ Sáu với 50% sức chứa cho phép trong một sân vận động thường có sức chứa khoảng 68.000 người. Ý cảnh báo bất kỳ người hâm mộ nào từ Anh chớ có cố lợi dụng những sơ hở trong quy định hạn chế đi lại COVID-19 để lẻn vào xem tứ kết Euro 2020 giữa Anh và Ukraine tại Rome vào thứ Bảy, ngay cả khi họ có vé. Trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta của virus corona, Rome vào tháng trước đã đưa ra biện pháp cách ly 5 ngày đối với bất kỳ ai đến Ý mà đã từng đến Anh trong 2 tuần trước đó. UEFA cho biết có 16.000 người hâm mộ sẽ được vào xem trận đấu hôm thứ Bảy, tức là khoảng 25% số ghế trên sân. Liên đoàn bóng đá Anh cho biết họ sẽ không bán bất kỳ vé nào cho trận đấu vì những hạn chế đi lại. Anh hiện đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới do biến thể Delta gây ra, với hơn 26.000 ca được ghi nhận vào hôm thứ Tư.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.